Tình thương trong đôi mắt. Câu chuyện xảy ra cách đây nhiều năm, vào một buổi tối trời giá lạnh tại miền Bắc Virginia. Bộ râu của ông lão đã đông cứng lại bởi sương giá, trong khi chờ đợi để được đi nhờ qua con sông chảy xiết trước mặt. Sự chờ đợi dường như là vô tận. Cả người ông lão đã tê cứng và lạnh cống vì những cơn gió bắc giá buốt. Chợt, ông lão nghe tiếng vó ngựa gõ từ xa vọng lại đều đặn, mỗi lúc một gần trên con đường đã đóng băng. Thoáng chút lo âu, ông đưa mắt nhìn những kỵ sĩ rạp người trên lưng ngựa đang trẻ qua khúc quanh. Ông thẫn thờ nhìn người kỵ sĩ thứ nhất lướt qua trước mắt mình, người kỵ sĩ thứ hai lướt qua, và rồi lại thêm một người nữa. Khi đoàn kỵ sĩ lướt qua gần hết, thì ông đã gần như là một bức tượng tuyết. Khi người cuối cùng đến gần, ông lão nhìn vào mắt anh ta và nói: "Anh có thể cho tôi đi nhờ qua con sông trước mặt được không?" Dường như chẳng có một con đường nào mà một người đi bộ như tôi có thể qua được cả. Ghim cương ngựa lại, người kỵ sĩ đáp: "Tất nhiên rồi, ông hãy lên đây." Trông thấy ông lão đã gần như không thể nhấc nổi thân người, gần như đông cứng của mình, anh bước xuống ngựa và giúp ông trèo lên yên. Rồi người kỵ sĩ không chỉ đưa ông qua sông, mà còn đưa ông đến tận nhà ông, cách đó chỉ vài dặm đường. Khi cả hai gần đến căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của ông lão, người kỵ sĩ tò mò hỏi: "Tôi thấy ông đã để rất nhiều kỵ sĩ khác đi qua mà không hỏi đi nhờ. Tôi thắc mắc không hiểu, tại sao trong một đêm đông giá lạnh như thế này, ông lại chờ đợi đến người cuối cùng mới xin đi nhờ qua sông? Nếu tôi từ chối và để ông lại đó, thì ông biết làm thế nào?" Ông lão từ từ bước xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng kỵ sĩ và trả lời: "Ta sống ở vùng này đã lâu, và ta nghĩ rằng ta cũng đã có thể hiểu được người khác chút nào đó." Ông lão nói tiếp: "Khi ta nhìn vào mắt những chàng kỵ sĩ khác, ta thấy họ không có chút quan tâm nào đến hoàn cảnh của ta cả. Thật vô ích khi đề nghị họ giúp đỡ. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, ta thấy được sự tốt bụng và lòng nhân hậu thể hiện rất rõ. Ngay lúc ấy, ta biết rằng chính tâm hồn cao quý của anh mới có thể sẵn sàng giúp đỡ ta trong lúc khó khăn mà thôi." Những lời nói chân tình của ông lão khiến người kỵ sĩ xúc động sâu sắc. "Tôi thật lòng cảm ơn vì những lời ông đã nói." Anh nói với ông lão: "Tôi mong là mình sẽ không bao giờ vì quá bận rộn với công việc đến nỗi từ chối giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn bằng lòng nhân ái và trắc ẩn của mình." Với lời nói ấy, Thomas Jefferson quay ngựa đi và bắt đầu con đường đi đến Nhà Trắng của mình. Khuyết danh theo The Sower Seeds of Bryan. Theo The Sower Seeds của Brian Kavanaugh. Chân giá trị và sự khiêm nhường là những viên đá nền cho lòng trắc ẩn. Theodore Isaac Rubin. Tình yêu đích thực. Moses Mendelssohn, ông nội của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức, là một người có vẻ ngoài rất xấu xí. Ngoài vóc người thấp bé, ông còn bị gù lưng nữa. Một ngày kia, ông tới thăm một thương gia ở Hamburg. Người này có cô con gái rất dễ thương, tên là Frumtage. Ngay khi gặp Frumtage, Moses đã yêu cô say đắm, nhưng tuyệt vọng bởi cô luôn tỏ ra sợ sệt vẻ ngoài xấu xí của ông. Đến lúc phải ra về, Moses thu hết can đảm đi lên cầu thang, vào phòng cô gái, hy vọng có một cơ hội cuối cùng được nói chuyện với cô. Đối với ông, cô là hiện thân cho vẻ đẹp thiên thần. Nhưng cô đã làm ông thật buồn khi luôn tránh nhìn ông. Sau những cố gắng để có được một vài câu xã giao, Moses bối rối hỏi cô: "Cô có tin hôn nhân là việc đã được định đoạt bởi kiếp trước trên thiên đường không?" "Tôi tin," cô gái trả lời, trong khi mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà. "Và ông cũng tin chứ?" "Có, tôi tin như vậy," ông trả lời. "Cô biết đấy, ở trên thiên đường, mỗi khi một cậu bé được sinh ra, Chúa Trời cho cậu ấy biết về cô gái mà cậu sẽ cưới làm vợ. Khi tôi sinh ra, cô dâu tương lai của tôi cũng đã được chỉ định. Chúa còn nói thêm rằng vợ tôi sẽ bị gù. Ngay lúc đó tôi vội kêu lên: "Ôi Chúa trời, một người phụ nữ gù hẳn sẽ là một thảm kịch. Thưa Ngài, xin Ngài hãy ban cho con cái bướu đó để người vợ của con được xinh đẹp." Framtay ngước lên nhìn vào mắt ông, và trong phút chốc, tâm tưởng cô có một sự xáo trộn mãnh liệt. Cô vươn người tới, đưa tay cho Mendelssohn, nắm lấy, và sau đó đã trở thành người vợ tận tụy của ông.
Barry và Joyce Vesel.
Trong tình yêu luôn tồn tại nghịch lý. Hai người là một, nhưng vẫn là hai. Erich Fromm. Tình yêu thương, một sức mạnh kỳ diệu. Một giáo sư đại học đã đưa các sinh viên lớp xã hội học của mình đến khu nhà ổ chuột ở Baltimore để lập hồ sơ nghiên cứu về hoàn cảnh của 200 cậu bé sống ở đó. Sau chuyến đi, giáo sư yêu cầu các sinh viên viết bài thu hoạch nhận định về tương lai của từng cậu bé. Và các sinh viên đều kết luận rằng các cậu bé này không có cơ hội phát triển. 20 năm sau, một vị giáo sư xã hội học khác tình cờ xem lại hồ sơ nghiên cứu trước đó. Ông yêu cầu các sinh viên của mình tiếp tục công trình ấy để điều tra số phận sau này của những cậu bé đó. Ngoài 20 trường hợp các cậu bé đã chuyển đi nơi khác hoặc không biết tin tức, các sinh viên nhận thấy rằng có 176 trong số 180 trường hợp còn lại đều thành đạt trên mức bình thường. Tất cả họ đã trở thành những luật sư, bác sĩ hay các doanh nhân thành công. Vị giáo sư rất đỗi ngạc nhiên, ông quyết định tìm hiểu kỹ hơn mọi chuyện. Rất may, những cậu bé ngày xưa vẫn sinh sống tại các khu vực lân cận, nên ông có thể tiếp xúc với tất cả. Câu hỏi ông đặt ra là: đâu là nguyên nhân cho sự thành đạt của bạn ngày hôm nay? Trong tất cả các trường hợp, câu trả lời luôn đi kèm với sự xúc động. Đó là nhờ một người thầy của tôi. Người thầy đó vẫn còn sống, nên vị giáo sư quyết tâm đi tìm và hỏi người phụ nữ tuy cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn ấy rằng phép lạ nào đã giúp bà cứu các cậu bé thoát khỏi khu nhà ổ chuột và đạt được những thành công như ngày hôm nay. Đôi mắt của bà chợt sáng lên và với một nụ cười dịu dàng trên môi, bà nói: "Điều đó rất đơn giản, vì tôi có niềm tin vào những cậu bé đó." Erich Butterworth. Khi tin rằng bạn có thể thành công, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Maxwell Munn. Hãy trao tặng tình yêu thương ở mỗi nơi bạn đặt chân đến, trước hết là ở ngay chính căn nhà của bạn. Hãy yêu thương con cái, người bạn đời của bạn, và cả những người hàng xóm nữa. Hãy đừng để người nào đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy vui tươi và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân cho lòng nhân ái của Thượng Đế bằng cách thể hiện trên nét mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng nhiệt của mình. Mẹ Teresa.
Tôi đã biết yêu thương bản thân mình. Khi bắt đầu hiểu được rằng một đứa trẻ cần nhiều thứ hơn là những môn học ở trường, thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Kiến thức toán của tôi tốt và tôi dạy môn toán cũng tốt. Trước đây tôi từng nghĩ rằng đó là tất cả những gì tôi cần phải làm. Giờ đây tôi dạy các em về tất cả, chứ không chỉ riêng môn toán. tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng tôi chỉ có thể thành công một phần với một số học sinh mà thôi. Những khi cố gắng tỏ vẻ mình là chuyên gia, biết nhiều vấn đề, thì đó lại là lúc tôi có ít đáp án trả lời nhất. Cậu bé Eddie đã giúp tôi thật sự hiểu rõ được điều này. Một lần tôi hỏi Eddie rằng, tại sao em lại nghĩ là mình đang học tốt hơn so với năm ngoái? Câu trả lời của em đã mang đến cho tôi một cái nhìn mới. Vì bây giờ con đã biết yêu thương bản thân mình hơn mỗi khi được ở bên cô.
Everett Showstrom.